chương trình phát thanh An Bình Hạnh Phúc. Vì có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc trên đài AWR.
Tiếng nói An Bình Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng đón nghe, đón xem và đón đọc về An Bình Hạnh Phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị dành thì giờ đều đặn theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hằng cầu nguyện để chương trình đem đến cho quý vị những điều ích lợi cho đời sống hàng ngày trong lĩnh vực thuộc thể cũng như lĩnh vực tâm linh.
Đây là chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần, tức ngày Sa-bát Thánh. Xin kính mời quý vị thính giả, quý thân hữu, quý tín hữu ở khắp đó đây trên toàn cõi Việt Nam cùng tham gia với chúng tôi. Đây chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng do chương trình An Bình Hạnh Phúc thực hiện. Bây giờ xin kính mời quý vị thính giả cùng quây quần lại trong gia đình hay nơi chốn của quý vị để cùng tham gia với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau thờ phượng đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật. Amen.
Xin kính mời quý bà chị em cùng lắng nghe lời Chúa phán trong Thi Thiên đoạn 134. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất, từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Amen.
Đứng ở trong nhà của Chúa trong giây phút này để hướng tâm hồn của chúng con lên với Chúa, cầu xin Ngài đến với chúng con, cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ngự trị ở giữa vòng của chúng con. Lạy Chúa, xin Ngài ban cho chúng con quyền năng để chúng con thờ phượng Chúa, xin cắt chúng con lên, cho chúng con vượt qua được, thoát ra được tất cả những níu kéo, tất cả những vướng mặn ở trong cuộc sống này, để tâm hồn của chúng con được thoát lên, mở rộng lòng của chúng con để tiếp đón ân điển của Chúa tràn chảy trong chúng con mọi người. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn cho sự thờ phượng của chúng con hôm nay được đẹp lòng Ngài. Ban ơn cho lời ca tiếng hát của chúng con để đem vinh hiển cho danh của Chúa. Ban ơn cho lời của Chúa được rao giảng hôm nay được đầy ơn lành của Ngài, để làm sáng danh Chúa và để biên muôn thánh của Ngài cho dân sự của Chúa. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện, xin nhân danh Đức Chúa Giê-xu đấng cứu thế. Amen. Chúng ta cùng nhau hát bài Vui Trong Tâm Hồn. Niềm vui trong tôi, vui 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 trong tâm hồn, ở trong tờ chương trình Vui Trong Tâm Hồn, ở trong tờ chương.
Niềm vui trong tôi, vui vui vui.
Bài số 85, danh tuyệt vời. Thánh ca bài số 85, danh tuyệt vời. Người đau đớn vì ai bởi ưu sầu, nhờ danh Giê-xu thắng nhiệm màu.
Bài số 14, thật giờ đầy phước. Thánh ca bài số 14, thật giờ đầy phước. Thánh ca bài số 14, thật giờ đầy phước. Thánh ca bài số 14, thật giờ đầy phước. Khi ngơi việc mình, giờ được cùng Chúa giao thông tâm tình, được dâng lên trời cao hết nỗi niềm, và lắng lời Chúa hứa ban êm đềm. Đây là bài hát thánh ca mà chúng ta hát mỗi ngày sa bát để dâng lên Chúa.
Yeah.
giờ này xin kính mời quý bà chị em chúng ta cùng nhau mở trong Kinh Thánh sách Roma. Chúng ta sẽ đọc trong đoạn 12 từ câu 9 đến câu 21, sách Roma Tân Ước, trang 194. Như thường lệ, tôi sẽ đọc câu lẽ và hội chúng sẽ đọc câu chẳng, và câu cuối cùng chúng ta cùng nhau đọc chung. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gốm sự dữ mà mến sự lành.
Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau.
Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa.
Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.
Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách.
Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa.
Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.
Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan.
Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.
Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.
Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.
Vậy nếu kẻ thù mình có đói hãy cho ăn, có khát hãy cho uống, vì làm như vậy khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chốt trên đầu người.
Chúng ta cùng đọc chung.
Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Amen.
Ở trong tờ chương trình quý vị cầm trong tay, trang cuối cùng có bài Xin mở mắt con. Chúng ta cùng dâng lên Chúa bài thánh ca tịnh tâm này. Xin mở mắt con. Chúng ta hát và dâng tâm hồn của chúng ta lên như là một cầu nguyện.
Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là Cha chí thánh chúng con trên trời. Lạy Chúa, chúng con cùng nhau đến đây để thờ phượng tôn vinh Chúa. Chúa là đấng chí cao, là đấng trung thực mà chúng con biết được. Cầu xin Chúa Ngài ban ơn phước cho chúng con, cho mỗi người chúng con nhận được sự yêu thương của Ngài, sự ban bố của Ngài. Và chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa đã ban những ơn phước mà Chúa đã ban cho. Và đặc biệt chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có được ngôi thánh đường này để chúng con nhóm họp. Và Chúa lại ban cho chúng con có được cơ hội để truyền giảng lời Chúa trên đài. Cầu xin Chúa Ngài tiếp tục ban ơn phước của Ngài, ban Đức Thánh Linh của Ngài, và đặc biệt ban sức cho mục sư tiếp tục có được sức khỏe, sự khôn ngoan để rao giảng lời Chúa cho những người chưa biết tính danh của Ngài, và ban ơn phước cho những người nhận thức được sự yêu thương của Chúa, tiếp tục tìm hiểu, học hỏi về lời của Chúa, hầu tìm được sự cứu rỗi cho cuộc đời của mỗi người. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa Ngài tiếp tục đỡ ơn phước cho chương trình truyền giảng lời Chúa. Và xin Chúa Ngài cũng ban ơn cho những khách viếng ngày hôm nay cũng được đầy ơn phước của Ngài, có được dịp tiện để học hỏi thêm lời lẽ của Chúa, để tìm hiểu được sự cứu rỗi của Chúa trong cuộc đời. Chúng con tạ ơn Chúa rất nhiều. Chúng con cũng cầu xin Chúa Ngài tiếp tục đỡ ơn phước cho hội thánh chúng con ở đây, xây dựng hội thánh Chúa, phát triển hội thánh Chúa một ngày một rộng rãi thêm. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Và xin Chúa Ngài cũng đến thăm viếng những con cái Chúa đang đau bệnh ngày hôm nay không đến được nhà Chúa. Xin Chúa Ngài đến đưa tới cánh tay nhân lành, chữa trị. Và những con cái Chúa đang có sự vấp ngã, xin Chúa Ngài cũng nâng đỡ, kêu gọi và nhắc nhở họ trở lại, quay lại để nhóm họp với chúng con trong ngày Sa-bát Thánh. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Chúng con xin gia phó tất cả mọi sự trong cánh tay quyền năng của Cha. Chúng con đồng tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ.
Amen.
Sau đây chúng ta đến phần dâng hiến. Dâng hiến cũng là một cử chỉ để thờ phượng Chúa. Chúng ta hoàn trả phần 10 để xung vào kho của Chúa, hầu Chúa sử dụng để rao giảng lời Chúa trên thế giới. Chúng ta dâng hiến vào quỹ hội thánh để chúng ta duy trì hội thánh chúng ta. Giờ này xin mời hai vị chấp sự cùng lấy tiền dâng, và kính mời hội thánh và toàn thể quý vị tín hữu, tín giả cùng tôn vinh Chúa trong bài thánh ca số 158, hiến cả thảy cho Ngài.
Thank you.
mời quý vị hãy mở Thánh Ca Cơ Đốc bài số 251, Tôn Vinh Chân Thần. Chúng ta hãy đồng hát Tôn Vinh Chúa bài số 251, Tôn Vinh Chân Thần.
Xin mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng lên, tôi xin dâng lời cầu nguyện cho món tiền dâng. Kính lạy Chúa Chí Thánh của chúng con, cầu xin Ngài ban phước trên món tiền dâng chúng con dâng lên, hay hoàn trả lại cho Chúa theo lời dạy của Ngài. Cầu xin Ngài chúc phước trên món tiền này để làm sáng danh Ngài ở trên trời. Cầu xin Ngài ban phước cho hội thánh, cho dân sự của Ngài để tiếp tục sống làm sáng danh Chúa trên trời. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con xin giao phó mọi sự trong tay Ngài. Xin nhân danh Đức Chúa Giêsu cứu thế. Amen. Hãy chúng ta cùng an tọa.
Kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận cho chương trình hôm nay qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Kính chào quý ông bà chị em, quý khán giả thân mến.
Cách đây nhiều năm, có một người phụ nữ đang mang thai. Bà ta đứng ở trong sân của nhà mình ở tại thành phố Baltimore thuộc tiểu bang Maryland. Hôm đó là ngày mưa gió đầy trời. Bà ta nắm tay lại, bà đưa tay mình lên trên trời và la lớn lên thách thức Đức Chúa Trời toàn năng với những lời thô tục. Bà thách thức Ngài rằng nếu Đức Chúa Trời toàn năng có hiện hữu thì ngay trong giây phút đó hãy làm một cú sát xuống để mà đánh bà cho bà chết. Nếu Đức Chúa Trời toàn năng có hiện hữu. Sau đó sấm sét không hề đánh bà. Bà mới quay trở lại nhìn lại ở trong nhà với những người ở trong gia đình đang nhìn ra để chứng kiến cảnh đó và tuyên bố rằng tôi đã chiến thắng. Tôi đã chứng minh cho quý vị biết được rằng Đức Chúa Trời hay Thượng Đế toàn năng không hề hiện hữu. Và sau đó bà dạy cho đứa con trai của bà lớn lên tên là Bill Murray. Bà nói với con của bà rằng bà không mang. Nếu con bà có trở thành người xấu, bà không bao giờ muốn con bà trở nên một người tin Chúa. Nếu con bà nghiện ngập trộm cướp hay dẫn về nhà một nhân tình là một người nam thay vì một người nữ, bà cũng không bao giờ buồn hết. Miễn sao con bà đừng bao giờ trở thành một tín hữu cơ đốc. Và thưa quý vị, người đàn bà đó tên là Madeline Maria O'Hare, là người đã phát nguồn cái phong trào vô thần ở tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời toàn năng làm gì? Ngài có hành động gì với những cái sự thách thức như vậy? Thưa quý vị, Ngài có bao giờ hành động không? Ngài có bao giờ chứng minh cho con người biết rằng Ngài có hiện diện? Ngài làm gì với lại tội lỗi của thế gian này? Chúng ta tin rằng có một ngày gọi là thiện ác đối đầu, chung hữu báo. Tức là một ngày thiện ác tốt xấu sẽ bày tỏ ra, và mỗi người đều nhận lấy cái hậu quả của công việc của mình. Và trong Kinh Thánh, cái ngày đó là ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm. Đó là ngày Đức Chúa Giê-xu trở lại ở trong thế giới của chúng ta để chấm dứt thế giới này. Thưa quý ông bà chị em, ở trong cái Thánh Chúa phán như thế này: Ngài không bao giờ làm một điều gì. Amos đoạn 3 câu 7: Ngài không bao giờ làm một điều gì nếu Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm của Ngài ra trước cho tôi tớ của Ngài là các đấng tiên tri. Nghĩa là trước khi Chúa hành động, Chúa sẽ bày tỏ ra cho chúng ta ở trong lời của Chúa. Phải không thưa quý bạn chị em? Trước khi Chúa hành động, Chúa sẽ bày tỏ ra cho chúng ta ở trong lời của Chúa. Chúng ta trở lại Kinh Thánh để coi Chúa nói trước những biến cố nào, những biến động gì sẽ xảy ra trên thế giới của chúng ta. Quý vị có Kinh Thánh lọc với tôi trong sách Daniel đoạn 12. Daniel đoạn 12 câu 1. Thưa quý vị, Daniel đoạn 12 câu 1, để coi Chúa nói trước điều gì. Đoạn 12 câu 1, trang 1010: Trong kỳ đó Mikaên quan trưởng lớn là đấng đứng thay mà con cái dân sự ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có bao giờ như vậy. Lúc ấy sẽ có tai nạn ở trên thế giới đến nỗi từ khi có loài người ở trên mặt đất, từ khi có các quốc gia cho đến ngày đó chưa bao giờ có hoạn nạn lớn như vậy hết. Thưa quý vị, lúc đó sẽ có tai nạn đến nỗi từ khi mới có nước cho đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Như vậy Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sẽ có hoạn nạn ở trên thế gian, và hoạn nạn nhiều hơn là chúng ta tưởng. Chúng ta không thể nào so sánh được với những cái hoạn nạn đã xảy ra ở trong quá khứ. Quý bạn chị em đồng ý với tôi điểm này: sẽ có hoạn nạn lớn cho đến nỗi từ khi có các quốc gia trên đất cho đến những ngày đó chưa hề có hoạn nạn lớn như vậy. Phải không thưa quý vị? Bây giờ chúng ta lật qua một câu Kinh Thánh nữa. Hoạn nạn đó được diễn tả như thế nào ở trong sách Luca đoạn 21. Luca đoạn 21 câu 25 câu 26. Luca đoạn 21 câu 25 câu 26. Daniel cho chúng ta biết rằng sẽ có hoạn nạn lớn ở trên thế giới. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được nó lớn bực nào. Nó có thể xảy ra toàn cầu. Bây giờ Luca đoạn 21 câu 25 câu 26 nói như thế nào? Sẽ có các điềm lạ ở trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Sẽ có điềm lạ ở đâu? Ở trên trời, ở trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Nếu quý vị có theo dõi tin tức, chúng ta thấy ở trong vòng chừng khoảng 8 năm trở lại đây, khoa học bắt đầu thấy có nhiều cái điều, những cái biến động, những cái biến cố, những điều kỳ lạ xảy ra ở trên vũ trụ, ở ngoài vũ trụ, ở trên các hành tinh. Quý vị nhớ rằng trước đây nếu mà chúng ta học về cái môn thiên văn học, học về mặt trăng, chúng ta thấy trên mặt trăng, ở trên cái mặt của mặt trăng có những cái lỗ mà người ta cho đó là những cái miệng núi lửa. Nhưng mà cho đến năm 1994, với cái khoa học tinh vi, người ta thấy được những cái vẳn thạch hay là thiên thạch asteroid ở ngoài không gian rơi vào ở trong hỏa tinh, mặt hỏa tinh, và nó nổ ra, nó tạo ra những cái lỗ hổng đó. Thì bây giờ khoa học mới bắt đầu nói trở lại, những cái lỗ hổng ở trên mặt trăng không phải là núi lửa mà là do những hòn đá ngoài không gian rơi vào. Chúng ta khám phá ra thêm những cái điều về không trung. Sẽ có điểm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn ở dưới đất thì chuyện gì xảy ra? Dân các nước sẽ sầu não và rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sông đào. Ở ngoài không gian thì có những cái biến cố, những cái dấu hiệu kỳ lạ. Ở dưới đất này thì dân chúng sầu não và rối loạn. Câu số 26, người ta nhơn trong khi làm điều gì? Đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian. Đợi nghĩa là sao thưa quý vị? Đợi nghĩa là người ta biết chuyện đó sẽ xảy ra, người ta biết nó sẽ đến, và người ta đợi. Khi người ta đang đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía, vì các thế lực ở trên trời sẽ rung động. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến ở trong đám mây. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái đoạn kinh thánh này, ở trên trời, ở trên các vì sao, mặt trời, mặt trăng có biến cố lạ, trên đó có những cái dấu hiệu lạ. Và dân cư ở dưới đất này, dưới đất sầu não và rối loạn, lý do tại sao? Vì họ phải đang chờ đợi một cái điều gì đó kinh khủng xảy ra. Họ biết và họ chờ đợi, họ biết là nó sẽ xảy đến và họ chờ đợi, phải không? Kinh Thánh nói rõ câu này. Người ta nhân ở trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh và mất vía, vì các thế lực ở trên trời sẽ rung động. Bây giờ quý vị lật với tôi một câu Kinh Thánh nữa. Như vậy thì ở trong Daniel, lời tiên tri ở trong Daniel cho chúng ta biết rằng sẽ có đại nạn ở trên thế giới xảy ra mà từ xưa đến nay không hề xảy ra. Ở trong Luca cho chúng ta biết rằng sẽ có dấu lạ ở trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, và ở dưới đất dân cư ở trên thế giới sẽ như thế nào? Sầu não và rối loạn vì họ chờ đợi một điều gì đó kinh khủng xảy ra. Bây giờ chúng ta lật qua một câu Kinh Thánh nữa. Quý vị lật qua một câu tiên tri nữa ở trong Khải Huyền với tôi. Khải Huyền đoạn 6. Khải Huyền đoạn 6, câu số 12 cho đến câu số 17. Đoạn 6 câu 12 đến câu thứ 17. Chúng ta thấy có điều gì ở đây? Đoạn 6 câu 12 đến câu thứ 17, trang 313. Bây giờ lời tiên tri của Chúa nói như thế nào? Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6. Ở đây trong các tai nạn đổ xuống trên thế gian của chúng ta, thì có một cơn động đất lớn. Quý vị nghe không? Động đất lớn. Mặt trời bàn trở nên tối tăm như túi lông đăng, cả mặt trăng trở nên như huyết, và các vì sao ở trên trời làm gì? Sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Hồi nãy chúng ta nhớ lại ở trong Luca nói ra sẽ có điềm lạ ở trên trời, thì ở đây cho chúng ta biết là mặt trời trở nên tối tăm, mặt trăng trở nên như huyết, và các vì sao ở trên trời sa xuống như những trái vả của một cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời đất, chuyện gì xảy ra cho trời đất? Trời bị dời đi như một quyển sách cuốn tròn. Quý vị tưởng tượng quyển sách mà chúng ta cuốn tròn lại, chúng ta thấy sao? Trái đất chúng ta đang sống, trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình ở trong hang hố cùng hòn đá lớn ở trên núi. Chúng nói với núi, với đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn ở trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi, khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thịnh nộ của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Thưa quý vị, như vậy chúng ta, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sẽ có hoạn nạn đổ xuống ở trên thế gian, và hoạn nạn đó lớn từ xưa đến nay chưa hề có. Hoạn nạn đó liên quan tới các vì sao, các tinh tú ở trên trời, và ảnh hưởng xuống ở trên đất của chúng ta. Và trong Khải Huyền cho chúng ta biết rằng các vì sao rơi xuống như là gì? Trái vả chín, như trái cây chín mà rụng xuống như vậy. Chuyện đó có thể xảy ra không? Thưa quý bạn chị em, chuyện đó có thể xảy ra không? Một nhóm khoa học gia, quý vị nghe đây, một nhóm khoa học gia gọi là Gedro Group bắt đầu đếm những vẫn thạch hay là asteroid có thể đe dọa cho nền an ninh địa cầu trong vòng 20 năm qua. Cái nhóm Gedro Group này trong những năm cuối cùng của thập niên 1980, tức là cách đây khoảng 8 năm về trước, trong những năm cuối cùng của thập niên 1980, họ đếm được mỗi năm có khoảng 15 thiên thạch hay là 15 asteroid đủ lớn để hủy diệt sự sống ở trên địa cầu, đi ngang qua quỹ đạo của địa cầu và đe dọa nền an ninh ở trên địa cầu. Mỗi năm trước năm 1990, chừng khoảng năm 87 cho đến năm 1990, mỗi năm có 15. Năm 1992, quý vị nghe rõ nè, năm 1992 số đếm trung bình gia tăng lên 35 thiên thạch mỗi năm. Năm 1997 số đếm tăng lên 75 thiên thạch mỗi năm. Từ số bao nhiêu thưa quý vị? Từ số 15 tăng lên bao nhiêu? 75. Năm 1992, một số chuyên gia ở tại NASA phúc định là có khoảng từ 1.000 cho đến 4.000 thiên thạch lớn hơn nửa dặm, với đường kính lớn hơn nửa dặm, đi ngang qua quỹ đạo của địa cầu chúng ta, và nếu chạm vào trong trái đất sẽ hủy diệt sự sống ở trên mặt đất. Quý vị ở đây có coi cái phim Deep Impact, quý vị có coi cái phim đó không? Ở đây có bao nhiêu người đã coi cái phim đó? Trong cái chuyến đi công tác vừa rồi của tôi ngồi trên chiếc máy bay 747. Người ta có chiếu phim đó, tại vì máy bay tôi bay tới 18 tiếng đồng hồ. Cho nên người ta không biết làm gì, người ta chiếu cái phim, thì lúc đó tôi có ngồi, tôi có coi được cái phim đó. Tôi coi cái phim đó, tôi liên tưởng ngay những cái gì mà Kinh Thánh nói tới. Rõ ràng những gì Kinh Thánh nói tới, quý vị đọc tiếp, tôi nói tiếp cho quý vị. Họ phỏng đoán rằng có khoảng 300.000 thiên thạch, 300.000, đi ngang qua quỹ đạo của địa cầu, có đường kính khoảng 300 feet hay là 100 thước. Những thiên thạch này đang trôi ở trong quỹ đạo của hỏa tinh và mộc tinh, tức là Mars và Jupiter. Điều lo ngại là những viên đá này, khi nó đang trôi ở trong cái quỹ đạo này, nó đụng vào với nhau và nó văng ra, cho nên không biết khi nào nó sẽ văng vào, đụng vào ở trong trái đất của chúng ta. Các khoa học gia tiên đoán như thế này: một thiên thạch với đường kính một dặm, tức là khoảng một cây số sáu, một thiên thạch với đường kính một dặm sẽ tàn phá một lục địa ở trên thế giới. Ở thế giới chúng ta có mấy lục địa? Sáu lục địa. Một cục đá ở ngoài không gian chỉ một dặm thôi sẽ tàn phá một lục địa ở trên thế giới. Và nếu một thiên thạch từ 4 cho đến 6 dặm sẽ hủy diệt sự sống ở trên địa cầu hoàn toàn. Nếu thiên thạch này rơi vào trong đại dương, một cái cột sóng thần sẽ dâng lên tàn phá vùng duyên hải dọc theo bờ biển và đi vào trong đất liền, có thể sâu vào trong đất liền 900 dặm. Nước biển sẽ sôi sục lên vì nóng và tiêu hủy hết tất cả dưỡng khí ở trong biển. Tàu bè và sự sống ở trong biển sẽ biến mất hết. Và nếu một thiên thạch như vậy rơi vào trong đất liền, nó sẽ tung vào trong không gian 100.000 tỷ tấn, tức là 100 trillion, 100.000 tỷ tấn bụi vào trong không gian. Nó sẽ đốt 90% rừng ở trên thế giới và cả địa cầu sẽ bị tối đen ở trong vòng vài tháng. Như vậy mà một thiên thạch mà rớt vào trong, chỉ cần một thiên thạch rớt vào trong thế giới của chúng ta, quý vị nghĩ tai biến như thế nào trên toàn thế giới? Chỉ cần một viên thạch, và khoa học cho biết rằng chúng ta cái chuyện này có thể xảy ra. Bây giờ quý vị lật lại với tôi trong Khải Huyền đoạn 16, Khải Huyền đoạn 16 câu số 3, Khải Huyền đoạn 16 câu số 3, câu số 3 trở đi: vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển thì biển làm gì? Biến ra huyết. Khi một thiên thạch mà rớt vào trong biển, chuyện gì xảy ra cho biển? Khi một thiên thạch rớt vào trong biển, nước biển sẽ sôi lên, tại vì thiên thạch nó rất là nóng khi nó trôi xuống, nó rơi xuống ở ngoài không gian, nó độ nóng rất là cao. Và khi nó rơi vào trong biển, nước biển sẽ sôi lên. Và khi nước biển sôi lên, dưỡng khí ở trong biển sẽ không còn. Và dưỡng khí không còn thì nước biển không còn màu xanh nữa mà trở nên màu đỏ. Biển trở nên như huyết. Câu số 4, vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra huyết. Biển biến ra huyết, sông biến ra huyết, nước ở đâu cho chúng ta uống? Thưa quý vị, câu số 8, vị thiên sứ thứ tư trút bát mình lên mặt trời thì mặt trời được làm gì? Được quyền lấy lửa làm xém loài người. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Nghĩa là sao? Một số khoa học gia giải thích như thế này: khi một thiên thạch cỡ lớn đụng vào trong mặt trời, đụng vào mặt trời thì chuyện gì xảy ra? Sẽ có tiếng nổ, sẽ nổ lớn, lửa sẽ ra. Cho nên lúc bây giờ mặt trời bớt ra một sức nóng rất là lớn tràn ra, và cái hơi nóng nó lan xuống tới thế giới của chúng ta. Cho nên ở đây mình có thể là một thiên thạch đụng vào trong mặt trời, và cái nổ quá lớn, khi cái nổ lớn như vậy nó tung cái hơi nóng ra, mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Nhưng mà cái nổ đó, cái đụng vào đó chưa hết. Khi nó đụng vào mặt trời nóng dữ lên, nổ ra một cái hơi nóng đổ xuống thế giới của chúng ta như vậy. Sau đó chuyện gì xảy ra? Câu số 10, vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bàn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình xuống thì bây giờ chuyện gì xảy ra? Quý vị, không còn có ánh sáng nữa, mọi sự trở nên tối tăm. Có thể là một thiên thạch rơi vào trong mặt đất của chúng ta. Và khi thiên thạch rơi vào mặt đất của chúng ta, rơi vào trong đất liền, bụi sẽ tung lên, và rồi có một số vùng sẽ không còn ánh sáng nữa, bị tối tăm. Quý vị đọc nghe tới đây, quý vị thấy như thế nào? Thưa quý bạn chị em, những gì tôi nói quý vị hồi nãy giờ có thể xảy ra không? Kinh Thánh nói trước là nó có thể, nó sẽ xảy ra. Khoa học cũng có thể chứng minh điều này có thể xảy ra được. Theo như khoa học chứng minh, trong cái tình trạng trái đất của chúng ta hiện nay, thế giới của chúng ta hiện nay đang đi vào trong cái vùng quỹ đạo của những thiên thạch, và chuyện này có thể xảy ra được. Tại sao Đức Chúa Trời làm những chuyện này? Chúng ta nghe nói là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, tại sao Chúa làm vậy? Chúa để những chuyện này xảy ra. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời chậm nóng giận và đầy quyền năng, đầy lòng yêu thương. Nhưng sự chịu đựng của Ngài đến mức nào đó thôi. Chúa sẽ không thể nào để cho người ta tiếp tục thách thức rằng Đức Chúa Trời có hiện diện hay không. Phải không thưa quý vị? Đến một giây phút nào đó Đức Chúa Trời sẽ hành động. Bất ngờ Đức Chúa Trời sẽ thay đổi phương cách, thay đổi đường lối của Ngài đối với nhân loại, đối với loài người tội lỗi. Và các bát thạnh nộ sẽ đổ xuống ở dưới thế gian của chúng ta. Quý vị nghe những điều sau đây. Một tôi tớ của Chúa được Chúa khải thị thấy trước và tả như thế này: tôi thấy có một quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống đất. Tôi thấy có một quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống đất, chà nát hết tất cả những tòa nhà cao lớn. Khắp nơi có những tiếng than khóc: Chúa đang tai lầm, Chúa đang tai lầm. Nhiều người không sẵn sàng để mà tiếp Chúa, nhưng có một số ít thì thốt lên rằng: ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa. Khi những người đang kinh hoảng vì tai nạn bất ngờ rơi xuống như vậy, họ nghe được những người ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, họ mới xoay qua và hỏi rằng: tại sao các anh ngợi khen Chúa? Những người ngợi khen Chúa mới trả lời rằng: bởi vì chúng tôi được chứng kiến những gì chúng tôi đã trông chờ từ lâu. Chúng tôi biết trước những điều này sẽ xảy ra, và bây giờ chúng tôi chứng kiến tận mắt chúng tôi. Now we see what we have been looking for. Những người kinh hoàng, kinh hãi ở trong giây phút đó, họ mới nói rằng nếu các anh tin những điều này sẽ xảy ra, tại sao các anh không nói cho chúng tôi biết? Tại sao vậy? Chúng tôi không biết gì về những điều này hết. Tại sao các anh để cho chúng tôi đi ở trong đêm tối? Những người kinh hoàng, những người sợ hãi vì tai nạn xảy ra bây giờ mới nói tiếp. Các anh gặp tôi, chúng tôi nhiều lần. Tại sao các anh không làm quen với chúng tôi và nói cho chúng tôi biết những tai nạn này sẽ xảy ra? Tại sao các anh không cho chúng tôi biết để chúng tôi tiếp nhận Đức Chúa Trời, để chúng tôi tin nhận Ngài, để chúng tôi phục vụ Ngài? Còn không thì chúng tôi đi vào sự hư mất. Bây giờ thì chúng tôi đi vào sự hư mất, không còn có cơ hội nữa. Thưa quý vị, một số quý vị nghe tôi hôm nay chưa hề nghe những điều này. Một số quý vị nghe tôi ở trên chương trình phát thanh, qua làn sóng phát thanh. Đây là lúc mà tôi nói, đây là lúc mà tôi chia sẻ với quý vị những gì mà lời Chúa nói. Đại nạn sẽ xảy ra ở trên thế giới của chúng ta. Chúng ta không biết khi nào Chúa đến, chúng ta không biết khi nào, ngày nào, giờ nào Chúa đến. Nhưng mà những biến động, những biến cố trên thế giới, về chính trị, về quân sự, về xã hội, về tôn giáo, về kỹ thuật khoa học, tôi thưa với quý vị rằng cho tôi biết rằng ngày Chúa tái lâm rất gần. Thưa quý vị, rất gần. Chúa đến rất gần. Không phải Chúa chỉ đến rất gần, mà tôi nói rất gần.
Nhìn xem trên núi xanh tươi kia, tại nơi đất lành thành muôn giấc Chúa, cất xây bao viên ngọc phủ quanh. Giờ ta lê chân mệt mỏi trên con đường xa xôi, quê hương mến yêu thấp thoáng trước mặt ta kia rồi. Giờ ta quy cô, giờ ta quy
phát thanh An Bình và Hạnh Phúc. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ
để theo dõi chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi, để lắng nghe những bài thánh nhạc tôn vinh Thượng Đế Toàn Năng, để nghe những lời rao giảng về sự dạy dỗ của Thượng Đế Toàn Năng ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Quý vị thánh giả thân mến, chúng tôi xin dành giây phút này gửi đến quý vị lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi với những quý vị thính giả đã dành thời giờ, đã hy sinh để gửi đến chúng tôi những kinh thư, ở trong đó chia sẻ, ở trong đó quý vị khuyến khích tinh thần, ở trong đó quý vị gửi đến cả một tâm lòng yêu thương mà quý vị dành cho chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc. Chúng tôi vô cùng cảm động khi nhận được những kinh thư này, và chúng tôi hằng cầu nguyện xin Chúa ban ơn ở trên tất cả quý vị, ban ơn trên những ai có tâm lòng chân thành để tìm kiếm về với Thượng Đế Toàn Năng, trở về với lại đạo trời. Cầu xin ơn lành của Chúa ba ngôi gìn giữ che chở quý vị, hướng dẫn quý vị ở trong cuộc đời này. Và chúng tôi mong ước rằng một ngày nào đó Chúa Ngài sẽ mở đàn để chúng tôi có cơ hội gặp được tất cả quý vị ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Xin quý vị nhớ theo dõi chương trình phát thanh mỗi ngày, nhớ dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa Toàn Năng, nhớ dành thời giờ để đọc lời của Chúa, để nuôi dưỡng đức tin của quý vị mỗi ngày càng ngày còn được lớn lên ở trong Chúa. Chúng tôi cũng mong ước rằng quý vị sẽ giới thiệu chương trình An Bình và Hạnh Phúc cho bà con, cho bạn hữu của mình, cho những ai mà quý vị biết được, để sẽ có nhiều người sẽ được sự cảm động của Chúa Toàn Năng, nhận đạo của Ngài và bước đi theo Chúa trong cuộc đời này. Quý vị thính giả biết không, niềm ước ao của chúng tôi là dân tộc Việt Nam sẽ quay trở về với Thượng Đế Toàn Năng là đấng tạo hóa của mình. Chúng tôi hằng cầu nguyện để Thượng Đế Toàn Năng mở đường kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, từ chính quyền cho đến dân chúng sẽ quay trở về với Đức Chúa Trời ba ngôi của Thánh Kinh, và đất nước Việt Nam sẽ hưởng được phước, phước từ ở trong tâm linh, từ phước từ tinh thần cho đến vật chất, và chúng ta sẽ trở thành nguồn phước cho những dòng tộc khác ở trên thế giới. Cầu xin Chúa ban ơn trên tất cả quý vị, và một lần nữa xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình phát thanh hôm nay.
Ba ơn ơi, ta thấy nhau chăng trong thành hân hỷ này, tại nơi đất
chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị dành thời giờ đều đặn theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hằng cầu nguyện để chương trình đem đến cho quý vị những điều ích lợi cho đời sống hàng ngày trong lĩnh vực thuộc thể cũng như lĩnh vực tâm linh.
Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc trên đài AWR.
bình hạnh phúc. Kính mời quý vị cùng đón nghe, đón xem và đón đọc về An Bình Hạnh Phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt.